tri là tâm, mà giác là Phật. Nơi con người chúng ta có tri giác không? Ai cũng có tri giác hết. Mà có tri có giác tức là có tâm có Phật. Tri tức là tâm, tri là biết, biết là tâm. Giác, giác tức là thấy biết đúng như thật, gọi là giác. Thì giác đó là Phật. Như vậy có cái giác nào mà không có tri không? Mà có cái tri nào mà không có giác không? Cho nên cái tri không rời cái giác, mà cái giác cũng không rời cái tri. Hai cái dường như hai mà không phải hai. Nếu chúng ta thấy được lẽ thật đó thì chúng ta mới thấy được cái nghĩa tâm tức Phật, hay là Phật tức tâm. Đó là nãy giờ nói trên từ ngữ. Bây giờ tôi nói trên cái lẽ thật mà các thiền sư đã chứng nghiệm được. Thiền sư Trí Thông ở trong hội của ngài, ngài gì Tông đó, khi ở trong hội đó 500 chúng, một hôm giữa đêm cái ngài la to rằng tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Thì lúc đó ngài Quy Tông ngài nghe, nhưng mà ban đêm ngài không có nói. Tới sáng cái thầy ngài mới kêu hỏi trong chúng khi hôm ai la ngộ rồi đó, lên bảo bảo coi. Thì ngài Trí Thông ngài lên, ngài Quy Tông hỏi khi hôm ngươi thấy cái gì mà ngươi la tôi ngộ rồi, tôi ngộ rồi. Thì ngài trả lời con thấy sư cô vốn là cô thiếu nữ. Nói vậy khi ngài gật đầu. Ngộ gì lạ lùng vậy. Như vậy cô thiếu nữ và sư cô là một hay là hai? Nếu nói một không được, sư cô khác thiếu, cô thiếu nữ khác. Mà nếu nói hai được không? Nếu không có cô thiếu nữ, có cô, sư cô không? Chắc không có. Thì như vậy chính cái đó là để nói lên ngộ được cái lý Phật tức là tâm, thấy rõ được điều đó. Mà điều đó nói ra ai cũng thấy dễ ợt à, thấy không? Sư cô nguyên là một thiếu nữ thì chuyện nghe hết sức là dễ. Rồi có một thiền sư khác tôi không nhớ tên, bữa hôm ngài cũng ngộ, ngộ rồi thì ông thầy kêu tới trình hỏi cho ngươi ngộ cái gì. Thì ngài trả lời rằng nếu biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Làm sao? Nếu biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Nghĩa là cần nấu cơm. Có cái đèn ở trên bàn Phật đó mà không nhớ, mà để đi kiếm xin lửa đầu này đầu kia, chạy ra hàng xóm xin lửa mà quên cái đèn trên bàn Phật là lửa. Chứ nếu nhớ cái đèn trên bàn Phật là lửa thì đâu có chạy xóm chạy làng để xin lửa, phải không? Như vậy cho nên nếu sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Thì thiền sư gật đầu. Thì đó là cái ý nghĩa tức tâm tức Phật, hay là tức Phật tức tâm là vậy. Như vậy thì chúng ta phải hiểu rõ rằng không phải tâm Phật là hai thứ, Nhưng mà hiện tại thì hai rõ ràng, phải không? Bởi vì nói tới tâm thì người ta nghĩ tới cái tâm phàm phu mê loạn, còn nói tới Phật thì người ta nghĩ tới cái tâm giác ngộ sáng suốt. Như vậy thì cái tâm phàm phu mê loạn và cái tâm giác ngộ sáng suốt, hai cái đó mà khiến cho biến thành ra chúng sinh và Phật khác nhau. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, muốn được cái tâm giác ngộ sáng suốt thì phải làm sao được? Thì phải chính ngay cái tâm mê loạn của phàm phu mà dừng lại, chuyển hướng thì thành tâm giác ngộ sáng suốt, phải không? Như vậy thì muốn tìm cái tâm giác ngộ sáng suốt, chúng ta tìm ở đâu có? À, ngay trong cái tâm mê loạn phàm phu của mình. Đó. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì quý vị mới hiểu được cái ý nghĩa tích tâm tức Phật. Ngay cái tâm mê loạn phàm phu đó mà chúng ta dừng được cái mê loạn thì chúng ta được tỉnh táo sáng suốt. Mà tỉnh táo sáng suốt thì đó là cái tâm giác. Như vậy thì tâm mê, tâm giác nó cũng là tâm hết, khác nhau chỉ có chữ mê và chữ giác, phải không? Nếu là tâm mê thì gọi là tâm phàm phu, tâm giác thì gọi đó là tâm Phật. Mình nói tâm mê, tâm giác có nghĩa là cái biết mê, cái biết theo mê loạn và cái biết theo giác ngộ. Thì như vậy, biết theo mê loạn thì gọi đó là tâm phàm phu, biết theo giác ngộ thì gọi đó là tâm Phật. Như vậy, nếu chúng ta đặt Phật riêng có, tâm riêng có, được không? Riêng có Phật ngoài tâm cũng như riêng có tâm ngoài Phật, được không? À, không thể được. Hiểu chỗ đó rồi thì vào cái bài ca này quý vị mới thấy cái đặc biệt của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Giờ đầu tiên Ngài nói Phật, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Tại sao vậy? Mà đây tại sao Ngài nói ba lần Phật, nói tới ba lần tâm? Thì đây nó có hai. Một là nhìn theo cái ý trước sau thì Ngài dùng ba chữ trùng điệp như vậy đó, là để nói mạnh, để nhắc cho chúng ta thâm nhập cho được cái ý nghĩa này, chứ không phải ba chữ Phật có ba cái nghĩa khác nhau, cũng không phải ba chữ tâm có ba cái nghĩa khác nhau, mà ý Ngài muốn trùng điệp một chữ điệp khúc ba lần để cho chúng ta nhớ sâu Phật, Phật, Phật ba lần như vậy để nhớ sâu. Không thể thấy nghĩa là Phật là cái mình không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Sao kỳ vậy? Mình lại Phật, Phật ngồi trên bàn, mình lại mình nói Phật không thể thấy. Như vậy Phật ngồi trên bàn với Phật tức tâm, hai Phật đó có khác không? Rất là khác. Phật ngồi trên bàn không phải cái nghĩa Phật tức tâm. Thì như vậy nói Phật, Phật, Phật không thể thấy, thì bây giờ tất cả quý vị tu chúng ta đều có cái sở nguyện thành Phật, mà Phật không thể thấy làm sao chúng ta thành được? Thành cái gì? Bởi vì nếu chúng ta thấy Phật, tức là thấy được cái tâm giác ngộ, phải không? Mà thấy được cái tâm giác ngộ thì tâm giác ngộ đó là ai và ai thấy? Thấy tâm giác ngộ thì cái thấy và tâm giác ngộ là một hay là hai? Hai, thì đó đâu phải là mình rồi. Như vậy thì không có nghĩa Phật trước tâm rồi đó. Cho nên thấy là đã sai. Cho nên Phật không thể thấy. Nếu thấy thì đó là cái bên ngoài chứ không phải là mình. Mà Phật tức tâm là chỉ cho Phật là cái giác của chính mình. Cái tâm sáng suốt giác ngộ đó là tâm của mình. Từ cái tâm giác ngộ đó mà mình thành Phật. Như vậy thì nếu mình thấy cái tâm đó thì cái tâm đó là cái vị thấy, là cảnh chứ không phải là mình. Đó. Như tôi nói, cái hoa này là cái vị con mắt tôi thấy, thì con mắt thấy và cái hoa không thể một được, phải không? Nếu một thì không thể thấy. Thì như vậy cái vị thấy là đối tượng bên ngoài, cái hay thấy là cái bên trong. Mà nếu Phật là cái tâm sáng suốt giác ngộ, là cái vị thấy của mình, thì cái đó không phải là tâm giác ngộ của mình. Cho nên Phật không thể thấy là như vậy. Rồi tâm không thể nói. Nãy giờ nói tâm om sòm, nó không thể nói. Sao vậy? Không thể nói, tại sao mình nói tâm? Quý vị thấy sao? Thực ra mình nói là chỉ là một cái diễn tả bằng ngôn ngữ để người khác hiểu thôi. Chứ thực ra tâm là cái không thể nói. Tại sao vậy? Khởi nói năng đó là cái gì khởi? Thì tâm khởi, có tâm mới biết nói, phải không? Nếu không tâm biết nói không? Bởi có tâm, tức là có cái biết, cho nên mới khởi nói năng. Thì cái biết đó là cái động cơ để sử dụng cái lưỡi của mình phát ra ngôn ngữ, thì nó là chủ. Còn nó phát ra ngôn ngữ là cái bị sai tớ thôi. Thì không lẽ tớ mà nói được chủ? Thành nó chủ sai tớ chứ nó tớ sai chủ, phải không? Như vậy thì mình không nói được tâm, chẳng qua là nói cái ngôn ngữ tạm để cho người ta hiểu. Chứ tâm là cái biết tự nó biết nói, chứ không phải nói biết nó, phải không? Cái tâm biết nói, chứ không phải cái nói biết tâm. Quý vị thấy phải không? Đây là những cái vấn đề nó rất là lạ lùng. Nếu người thường nghe thì rất khó hiểu, nhưng mà đi sâu rồi chúng ta mới thấy cái giá trị kỳ đặc của những cái lối diễn đạt này. Như vậy thì tâm không thể nói. Nếu mà có ngôn ngữ ra là không nói được cái tâm. Mà tâm là cái chủ khởi ra nói, chứ không phải cái tiếng nói mà thấy được tâm hay là biết được tâm. Đó là hai cái câu mà tôi nói theo cái ý nghĩa chủ yếu ở đây là Ngài muốn dùng những cái chữ điệp khúc như vậy để cho chúng ta nhớ sâu, chứ không phải lấy đây mà cắt nghĩa. Bởi vì nếu lấy đây cắt nghĩa thì ở dưới lặng lặng lặng, chìm chìm chìm, thì mình cắt nghĩa sao, phải không? Ba chữ này tôi có thể cắt nghĩa được. Như Phật 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 thì có thể nói Phật pháp thân, Phật báo thân, Phật hóa thân, mình có thể cắt nghĩa như vậy. Rồi tâm tâm thì có thể mình cắt nghĩa đó là A lại gia thức, là cái tâm chứa đựng. Mạc na thức là cái tâm chấp ngã. Rồi năm thức trước đó là cái tâm phân biệt, vân vân. Thì mình có thể cắt nghĩa được. Nhưng mà cắt nghĩa đó thì mất cái ý của bài ca. Nhớ như vậy. Nên nhiều khi mình gặp chữ kia mình cứ dùng cách mà cắt nghĩa đó thì rốt cuộc rồi không nắm được cái tinh thần của cái bài. Vì vậy ở đây tôi chỉ nói lặp tới lặp lui một chữ để cho chúng ta nhớ sâu, để đánh mạnh vào cái tâm của chúng ta, khiến chúng ta thấy được tường tận cái nghĩa Ngài muốn nói. Như vậy thì Phật, Phật, Phật không thể thấy, quý vị biết rồi. Tâm, tâm, tâm không thể nói, đó là cái nghĩa đó đã rõ. Bây giờ nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi tâm diệt là Phật diệt. Bởi vì tâm tức là Phật, cho nên sanh tâm hay là có tâm tức là có Phật. Vì vậy mà nói tâm sanh là Phật sanh. Rồi Phật tức tâm, cho nên Phật diệt thì tâm cũng diệt. Hai chữ đó để nói ý nghĩa tâm tức Phật, Phật tức tâm, tâm chính là Phật, cho nên tâm sanh là có Phật sanh. Rồi Phật tức là tâm, cho nên Phật diệt thì tâm cũng diệt. Đó là hai cái câu nói rõ cái ý tức tâm tức Phật ở đó. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Nếu mình tu, mình lặng hết, diệt sạch cái hiểu, cái biết của mình, để được còn cái trí tuệ sáng suốt không, thì cái đó được không? Nó là chuyện không đâu, không thể nào được hết. Tại sao vậy? Bởi vì tâm tức là Phật, mà nếu mà diệt cái nhân Phật thì làm sao có cái quả Phật được, phải không? Diệt Phật nhân thì không có Phật quả. Như vậy thì hiện giờ mình tu làm sao? Diệt hay không diệt? Không diệt làm sao biểu bỏ vọng tưởng hết? Vọng tưởng là tâm hay là không phải tâm? Mấy cái chỗ này phải nhìn cho thiệt kỹ, hiểu cho thật sâu mới được. Bởi vì tất cả vọng tưởng, có cái vọng tưởng nào không biết không? Vọng tưởng là có biết, nhưng mà cái biết động, cái biết sinh diệt. Mình không theo cái biết động mà hằng sống với cái biết, biết tịnh, hằng biết mà không động. Đó, thì cái hằng biết mà không động thì cái biết đó là cái biết Phật nhân, rồi mới đạt tu hành đến thành Phật quả. Tức là cái biết thường xuyên không sanh không diệt thì cái biết đó là cái biết Phật nhân. Rồi từ cái biết đó càng ngày nó càng sáng thì gọi đó là Phật quả, chứ không có gì lạ hết. Cho nên bỏ cái tâm, tức là bỏ cái biết, biết Phật nhân đó, mà muốn được Phật quả là cái chuyện không đâu, không bao giờ có. Đó. Bây giờ quý vị kiểm tra lại cái nơi mình, cái biết nào là cái biết Phật nhân, cái biết nào thuộc là biết động, vọng tưởng. Bây giờ ví dụ như một phút thôi, một phút mà quý vị không có giấy khởi nghĩ, không giấy khởi nghĩ mà có con mũi chích vô da, quý vị biết không? Biết không? Rồi lá cắn no nó bay đi, biết không? Như vậy thì da thịt của mình nó thường có cái biết, cái gì chạm tới là nó biết, phải không? Còn nếu mình ngồi một phút không có một cái nghĩ tưởng nào hết, mắt mình có thấy không? Tai mình có nghe không? Như vậy thì thấy là biết hay không biết? Nghe là biết hay không biết? nghe là biết. Thì như vậy mắt thấy, tai nghe, thân có cảm giác, thì đó là hằng biết. Hằng biết mà có động không? À, còn cái khởi nghĩ là cái biết động. Bởi vậy cho nên nó bảo mình lặng cái biết động đó, để còn thuần cái biết thanh tịnh. Cái biết của thấy, của nghe, của cảm giác, nó không có tốt, không có xấu, không có phải, không có quấy, phải không? Thấy thì cứ thấy, muốn nói đẹp xấu là phải khởi nghĩ. Bởi vì ví dụ tôi thấy cái hoa này, con mắt tôi thấy như vậy thì cái hoa đỏ, thấy đỏ rõ ràng. Bây giờ tôi muốn biết cái hoa này đẹp hay xấu thì tôi phải làm sao nữa? Tôi lôi cái nhìn quá khứ của tôi, thấy một cái hoa hồng nào đó to hơn, đẹp hơn, thì tôi mới so sánh, cái này xấu. Khi nói cái này xấu là tôi đã có thấy cái đẹp khác, phải không? Mới nói cái này xấu được. Chứ nếu trọn đời tôi mới thấy cái hoa hồng là lần thứ nhất thì tôi có nói nó đẹp hay xấu không? Còn nếu tôi nói đẹp xấu là so với cái hoa nào đó đẹp hơn. Như vậy thì khi mở miệng nói đẹp xấu là có một cái niệm so sánh, lôi trong ký ức mình ra những cái gì cũ để đối chiếu với cái mới mà mình nói nó là đẹp xấu. Cho nên khi khởi cái niệm nghĩ đó, đẹp xấu là sống với cái phân biệt so sánh đó. Mà phân biệt so sánh là động hay là tĩnh? Là cái biết động đó. Bởi vậy cho nên sống cả ngày với cái biết động thì cũng biết, nhưng mà biết động, biết động thì đó gọi là tâm sinh diệt. Mà tâm sinh diệt là cái tâm tạo nghiệp. Bởi vì khi nói đẹp nói xấu liền khởi cái niệm yêu niệm ghét, đó là tạo nghiệp. Và tạo nghiệp thì tức đi trong sanh tử. Như vậy thì mình sống với cái tâm sinh diệt là tâm tạo nghiệp, mà tâm tạo nghiệp thì phải luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn dừng cái luân hồi sinh tử thì đừng chạy theo cái tâm tạo nghiệp, phải không? Mà không chạy theo tâm tạo nghiệp thì đó là không có nghiệp. Mà không có nghiệp thì cái gì dẫn mình đi luân hồi? Thì đâu còn luân hồi. Cho nên cho mình biết mà không cho mình phân biệt đó. Quý vị thấy như vậy, cả ngày chúng ta ngồi thiền 5-6 tiếng đồng hồ để làm gì? Để lặng cái tâm phân biệt, phải không? Mà sống với cái tâm hằng hữu. Như vậy thì đừng tìm Phật mà chỉ sống cái tâm hằng hữu. Mà tâm hằng hữu đó là Phật nhân. Mà lúc nào nó lặng hết cái vọng tưởng phiền não rồi thì cái tâm hằng hữu nó sáng ra, thì đó là Phật quả chứ có gì đâu. Đơn giản như vậy, chứ nó không có cái gì xa lạ hết. Mình đi tìm, đi kiếm ông Phật ở đâu đâu, chỉ là cái chuyện hoang đường vô ích. Bởi vậy cho nên biết tu rồi thì ngay nơi cái tâm đó mà mình biết được có Phật. Mà nếu mình ngồi thiền mà như cây như gỗ không biết gì hết á, thì cái Phật nhân có không? Mà không có Phật nhân thì làm gì có Phật quả. Cho nên mới diệt tâm còn Phật chuyện không đâu đó. Diệt Phật còn tâm khi nào hết? Bởi vậy cho nên mình ngồi thiền không có nghĩa là diệt tâm, không có nghĩa là diệt cái biết, mà chỉ không theo cái động, phải không? Cái biết động mình không theo, để còn lại thuần là cái biết hằng hữu thanh tịnh. Cái biết hằng hữu thanh tịnh đó thì cái đó là cái biết Phật nhân đó. Cái biết đó tâm tức là Phật, chứ không có gì lạ hết. Mà từ cái biết hằng hữu thanh tịnh đó lâu ngày thuần thục rồi nó càng sáng, thấy đúng như thật nơi mình, nơi mọi vật, thì đó gọi là giác ngộ thành Phật, chứ không có gì sao lạ hết. Để về hiểu được cái này thì mình mới thấy cái gốc của sự tu. Nên thấy câu sau: muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc viết ha, nếu mình viết cái tâm Phật đó hay là Phật Phật tâm á, mà căn cứ trên cái tâm sinh diệt á, thì đợi Đức Phật Di đời ra ngày, Đức Phật Di Lặc ra đời ngày giải quyết cho, chứ bây giờ không ai giải quyết được hết. Như vậy nghĩa là sao? Nó tâm sinh diệt là cái tôi nói, cái tâm mà chạy theo cảnh để có sinh có diệt, nó cũng là tâm. Nhưng mà cái tâm đó là cái tâm đạo tạo nghiệp. Vì vậy mà ai nói rằng Phật tâm tức là cái tâm sanh diệt, thì cái người đó đến Phật Di Lặc ra đời ngài giải quyết không biết được không, thì đừng nói ngay bây giờ đó. Đó là để nói rằng nghe nói tâm tức Phật rồi nó cái tôi suy nghĩ đó là Phật rồi, thì cái đó trúng chưa, chắc là đợi Đức Phật Di Lặc ra đời giải quyết cho, chứ không bao giờ thấy rõ. Thì như vậy tám câu trên nói cho chúng ta thấy rõ được cái ý nghĩa Phật tức tâm rồi, phải không? Phật tức tâm hay là tâm tức Phật rồi. Bây giờ mới giải rộng ra: xưa không tâm, nay không Phật, phàm thánh người trời như điển chớp. Như vậy thì xưa không tâm, nay không Phật, phàm thánh người trời như điện chớp. Hai câu này muốn nói cái gì? Như vậy nói cái tâm, cái biết hằng hữu đó là tâm, mà cái tâm đó tức là Phật. Mà tại sao nói xưa không tâm, nay không Phật? Tâm cũng là cái đặt tên, phải không? Chứ cái biết hằng hữu nó không có tên. Bởi nó không có tên, không có tên tâm thì có tên Phật không? Cũng không có tên Phật luôn. Bởi vậy cho nên nếu chúng ta thấy rõ nơi mình có cái hiểu, cái biết thanh tịnh hằng hữu, thì cái biết thanh tịnh hằng hữu đó nó là cái sẵn nơi mình, nó không có tên. Nhưng bây giờ người ta đặt, tạm đặt nó là tâm. Bởi đặt nó là tâm cho nên khi nó sáng suốt thì gọi là Phật. Còn nếu mình nhìn lại cái nguyên thủy của nó, chỉ là cái biết sáng suốt hằng hữu, thì nó không còn có cái tên tâm. Mà không có tên tâm thì cái tên Phật ngày nay cũng không có đó. Nói tóm lại, do cái phân biệt của con người, khi mê biết mà trong mê thì gọi đó là tâm, biết ở trong giác thì gọi đó là Phật. Đó là người ta đặt ra, chứ không có phải cái tên tâm, tên Phật là cái tên thiệt nha. Chẳng qua là sau này tạm đặt ra để phân biệt thôi. Mà đã có tên tâm, tên Phật thì cái đó là cái tên hư dối do người đặt ra. Thì tên phàm, tên thánh, tên người, tên trời cũng ai đặt ra? Cũng là con người hư dối đặt ra thôi. Như vậy cho nên đều là như điện chớp, không có thiệt hết. Như vậy thì tất cả cái tên đối đãi do con người thành lập, con người đặt ra, thì những cái đó đều là cái hư dối không thiệt, giống như một luồng điện chớp vừa chớp cái mắt, nó không có thiệt, chỉ là cái tạm, cái giả dối. Như vậy thì mới hiểu phàm thánh là hai, người trời là hai, tất cả cái đối đãi đó đều là không thiệt, giống như điện chớp. Tâm thể không thị cũng không phi, Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thiệt. Đứng về cái thể chân thật, hiểu biết một cách chân thật, không sanh không diệt, thì cái biết chân thật đó nó có phải có quấy hay không? Nó không có phải, nó không có quấy đó, cho nên nó không có thị, không có phi. Nhưng mà bây giờ chúng ta mở miệng ra thì nó phải nó quấy là căn cứ cái tâm nào? Đều là cái tâm phân biệt vọng tưởng, phải không? cho nên nói thị phi là nói theo vọng tưởng, nói theo cái tâm sinh diệt, chớ tâm thể nó không có thị, không có phi. Nên người nào mà sống được tâm thể đó thì sao? Nghe ai nó phải nó quấy mình sao? Mình có can thiệp không? Hay là chỉ cười thôi? Nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, chỉ cười thôi. Nó không phải là cái thật. Đó là đang đi trong cái tâm sinh diệt. Mà đang đi trong cái tâm sinh diệt là đi đường nào? Đi đường sinh tử luân hồi, phải không? Thì bây giờ quý vị muốn dừng không đi đường sinh tử luân hồi nữa thì có nên khởi cái niệm chạy theo phải quấy hơn thua không? Nên khởi hay không khởi? Nếu mà ai đó ở trong chúng mà cứ nói cái này phải, cái kia quấy, cái này hơn, cái kia thua, cả ngày nói lắp nhắp mấy chuyện đó hoài, thì quý vị nghĩ cái người đó đương đi đường nào? Đương đi trên đường sinh tử, chứ không hay ho gì đâu. Đừng có cãi lý, phải không? Vậy mà thiên hạ ưa cãi lý quá. Cứ cãi cái này phải, cái kia quấy, cái ngồi đó cãi nhau mà không ngờ mình đã đi lạc đường. Vì đường của mình là cái đường giải thoát sinh tử, mà mình đương cãi với nhau hơn thua phải quấy là đương đi trên đường sinh tử. Thì dầu cho cãi thắng 100 trận như vậy, nó có thành công trên đường tu của mình không? Hay là chỉ là những cái sẩy chân làm cho mình té nhào? Đó, thì hiểu cho thiệt rõ mấy cái này, quý vị mới thấy ý nghĩa của sự tu. Nên tâm thể không thị cũng không phi, về Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. Bởi vì người ta nói hư là giả, thật là thật. Nói có giả có thật là nói trên đối đãi. Còn Phật tánh không có đối đãi, phải không? Mà không đối đãi thì làm gì nói có hư có thật à. Bỗng dưng giấy, bỗng dưng dình, xưa qua nay lại luống nghĩ bàn, đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông, lại khiến yêu ma nhà mình lộng. Đó, bỗng dưng giấy, bỗng dưng dình, đó là cái gì? Chợt khởi nghĩ, chợt qua mất, chợt khởi nghĩ, chợt qua mất, lăn xăng vậy hoài đó. Thì xưa qua nay lại luống nghĩ bàn, cứ nghĩ bàn cái này, khởi nghĩ cái kia, giấy niệm cái nọ, lăng xăng yên miên như vậy. Thì đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông, tức là như vậy thì mình đã làm mất cái tổ tông nhà thiền rồi đó. Tức là mình đã làm mờ, làm lấp bích con đường thiền. Ai mà bỗng dưng khởi giấy, bỗng dưng dừng, rồi xưa qua nay lại luống nghĩ bàn, nghĩ cái này bàn cái kia, khởi niệm nọ, thì những người đó là đã chôn vùi cái thiền của tổ tông mình rồi. Mà chẳng những chôn cái thiền tổ tông của mình mà lại khiến cho yêu ma nó chung vào trong nhà mình, nó làm lộng nữa. Đó, quý vị thấy yêu ma có chui vào nhà quý vị nó làm lộng không? Có không? Sao mà chủ nhà gì hời hợt quá vậy? Mình là chủ mà mình làm chủ thì cái gì chân chính đứng đắn mình mới cho vào. Còn đồ yêu ma đó mà cho vô nó làm lộng chi vậy? Vậy đó mà ai cũng hời hợt, cũng rộng rãi mở cửa cho nó vô, phải không? Vô làm lộng rồi kêu trời, nhà tôi khổ quá, bị quấy nhiễu hoài. Rồi trời Phật nào tới cứu cái vụ đó bây giờ đây? Bởi vậy nên mình biết tu thì mình phải biết rõ cái niệm chợt có chợt không, chợt có chợt không đó, rồi cộng thêm cái nghĩ bàn chuyện này chuyện kia, đó là làm mất cái bản chất thiền của mình rồi. Đã làm mất cái bản chất thiền của mình mà lại mình nuôi dưỡng cái tà quái ở trong nhà, nó làm cho mình điên đảo, phải không? Đó, thì tất cả chúng ta hiện giờ điên đảo cũng vì cái đó đó.
Bởi vậy cho nên chúng ta tu không
ý nghĩ cái kia, giấy niệm cái nọ, lăng xăng yên miên như vậy, thì đâu chỉ chôn vùi thừa tổ tông. Tức là như vậy thì mình đã làm mất cái tổ tông nhà thiền rồi đó. Tức là mình đã làm mờ, làm lấp bích con đường thiền. Ai mà bỗng dưng khởi giấy, bỗng dưng dừng, rồi xưa qua nay lại luôn nghĩ bàn, nghĩ cái này bàn cái kia, khởi niệm nọ, thì những người đó là đã chôn vùi cái thiền của tổ tông mình rồi. Mà chẳng những chôn cái thiền tổ tông của mình mà lại khiến cho yêu ma nó chung vào trong nhà mình, nó làm lộng nữa đó. Quý vị thấy yêu ma có chui vô nhà quý vị nó làm lộng không? Có không? Sao mà chủ nhà gì hời hợt quá vậy? Mình là chủ mà mình làm chủ thì cái gì chân chính đứng đắn mình mới cho vào. Còn đồ yêu ma đó mà cho vô nó làm lỏng chi vậy? Vậy đó mà ai cũng hời hợt, cũng rộng rãi mở cửa cho nó vô, phải không? Vô làm lỏng rồi kêu trời, nhà tôi khổ quá, bị quấy nhiễu hoài. Rồi trời Phật nào tới cứu cái vụ đó bây giờ đây? Bởi vậy nên mình biết tu thì mình phải biết rõ cái niệm chợt có chợt không, chợt có chợt không đó, rồi cộng thêm cái nghĩ bàn chuyện này chuyện kia, đó là làm mất cái bản chất thiền của mình rồi. Đã làm mất cái bản chất thiền của mình mà lại mình nuôi dưỡng cái tà quái ở trong nhà, nó làm cho mình điên đảo, phải không? Đó, thì tất cả chúng ta hiện giờ điên đảo cũng vì cái đó đó.
Bởi vậy cho nên chúng ta tu không gì lạ hơn là đừng để cho cái chợt giấy chợt dừng nghĩ bàn tu,
mà mình phải luôn luôn giữ được cái tâm thể lặng lẽ sáng suốt, đó là mình đương tu thiền. Thì như vậy ma quỷ nó không có chui vào cái nhà mình được. Đó là Ngài chỉ cho chúng ta thấy rõ cái hướng đi, cái cách tu. Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài, bản thể như nhiên, tự rỗng lặng. Đó. Bây giờ muốn biết cái tâm chân thật của mình, thì giờ muốn biết cái tâm chân thật của mình thì đừng tìm đâu hết, đừng có chạy tìm bên ngoài, mà nó là cái bản thể sẵn vậy, rỗng lặng của chính mình chứ không gì hết. Tâm chân thật là cái bản thể sẵn vậy, rỗng lặng của chính mình chứ không phải là cái gì ở bên ngoài. Niết bàn sanh tử buộc ràng suông, phiền não bồ đề đối địch rỗng. Niết bàn sinh tử, niết bàn có nghĩa là vô sanh, sinh tử tức là sinh tử. Sinh tử và vô sanh, hai cái đó là hai cái buộc ràng suông. Rồi phiền não là cái tâm niệm bực bội rối rắm, bồ đề là cái tâm sáng suốt. Hai cái cũng là cái đối địch rỗng thôi chứ không có thiệt. Tại sao niết bàn sanh tử là cái chuyện buộc ràng suông? Thì rõ ràng chúng ta tu mà quý vị nhớ, khi chúng ta mới vào đạo học kinh thì trong kinh thường hay dạy chúng ta cái câu sanh tử sự đại, phải không? Vô thường tánh tốc, tức là sanh tử là việc lớn. À, mà vì chúng ta muốn hết sanh tử cho nên phải ráng tu dẹp cái sanh tử để đạt cái niết bàn, là cái không còn sanh tử. Niết bàn nghĩa chính là vô sanh. Như vậy thì hai cái, một bên là sanh tử, một bên là niết bàn. Sinh tử là khổ, niết bàn là lạc. Thì người nào tu mà không thấy sanh tử đáng sợ, niết bàn đáng thích, phải không? Bởi vì niết bàn là vui, sanh tử là khổ. Sợ khổ cầu vui, bởi sợ khổ cho nên mình cố gắng thoát ra khỏi cái sanh tử. Niết bàn là vui cho nên cố gắng nhập niết bàn. Thì hai cái đó là hai cái lẽ thực mà mình đương khao khát chạy cho khỏi cái khổ đau sanh tử, nhập cho được cái an lạc niết bàn. Mà tại sao đây lại nói niết bàn sanh tử buộc ràng xuống là hai cái buộc ràng rỗng, là ý sao? Bởi vì chúng ta biết sinh tử cái nhân từ đâu mà có, từ theo cái tâm sinh diệt, phải không? Mê lầm sinh diệt mà có sinh tử. Mà cái tâm mê lầm sinh diệt nó thiệt hay không? Nó không thiệt. Mà nó không thiệt, cái nhân không thiệt, thì cái quả sanh tử có thiệt không? Có thiệt không? Mà mình thấy mình có mặt ngồi đây đương sanh hay tử? Mà mình đương ngồi đây là thiệt hay không thiệt? Ai cũng nói thiệt 100%. Nếu không thiệt làm sao mình nói, mình đi, mình ăn uống vân vân được? Như vậy thì mình hiện giờ là thiệt. Mà mình là thiệt mà tại sao ở đây nói sanh tử nó lại không thiệt, nó là buộc ràng xuống? Thì bởi vì chúng ta sống ở đây hiện giờ là chúng ta sống trong cái mê hay sống trong cái tỉnh, cái giác? Mê giác. Nói thật coi, hiện giờ chúng ta đang mê hay đang giác? Thiệt không đó? Thì chúng ta hiện giờ giống như kẻ ngủ mộng. Trong giấc mộng có người làm việc tốt, có người làm việc xấu. Việc tốt, việc xấu của mộng thì sao? Cũng là mộng thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà khi còn đương ở trong mộng á thì tốt ra tốt, xấu ra xấu. Đưa mộng mà ai nói không phải thiệt á, có chịu không? Mộng thì đã là trong mộng thì cái gì trong mộng cũng thiệt hết. Chỉ một khi thức rồi mới biết nó là không thiệt. Nghĩa là tỉnh rồi mới biết mộng là không thiệt. Còn trong mộng á thì không bao giờ nói mộng là không thiệt được hết. Thì ở đây nếu nói giấc mộng của chúng ta trong cái lúc ngủ mê thì giấc mộng dài nhất chắc chừng nửa giờ, phải không? Còn ngắn thì 10 phút, 15 phút, 5 phút, 3 phút. Như vậy thì cái giấc mộng dài nửa giờ. Còn hiện giờ chúng ta đang sống đây thì được 70-80 năm. So với cái nửa giờ chúng ta nói là mộng, còn 70-80 năm chúng ta nói là thiệt. Còn nếu nói như các cõi trời, gần nhất là cõi trời dục giới, đau lợi thiên, một ngày một đêm bằng 500 dưới mình, 500 năm dưới mình, ở trển một ngày một đêm, những vị đó nhìn lại chỗ mình đã sống giống mộng không à? Thì giống như mộng thôi. Đó là mới nói cõi trời dục giới. Còn nếu lên cõi trời sắc giới thì thôi gấp 3, gấp 7 lần, rồi tới cái vô tưởng định vân vân thì nó không biết bao nhiêu lần. Thì như vậy những cái người đó nhìn mình thấy rõ ràng là mộng, phải không? Nhưng mình trong này mình đâu chịu mộng, mình nói thiệt. Thì cũng như vậy, chúng ta thấy những con phù du nó nổi ở trên mặt nước, sớm mai sinh chiều nó tử, thì mình thấy nó thật là một kiếp phù du vô nghĩa. Nhưng mà nó thấy dài không? Sớm mai tới chiều nó cũng một đời, dài lắm chứ, phải không? Nó gần như là mấy con chó xung quanh mình đây, nó sống được chừng nhiêu tuổi? Nó chừng 10 tuổi là nhiều, hoặc là tối đa 15 tuổi. Còn mình tới 5-70 tuổi thì mình thấy nó ngắn ngủi vô nghĩa, nhưng mà nó thấy cũng dài lắm. Cũng sinh ra rồi thanh niên, rồi lớn lên, rồi già đủ thứ hết, cũng đủ mấy cái trạng thái đó, thì nó cũng hài lòng, nó cũng thấy xa xôi vậy. Thì như vậy, tùy theo cái nghiệp của chúng sinh có cái nhìn khác nhau. Bởi vậy nên chư thiên nhìn chúng ta thì thấy như là những cái người sống trong mộng. Mới thấy đó chưa hết, nửa ngày dòm lại nó đâu mất tiêu, phải không? Thì như vậy không thấy mộng là gì. Còn mình thì trong cái lúc nằm mộng